Đề tài Samuel tôi xin chia sẻ là tưởng nhớ. Trước khi vào Kinh Thánh, quý vị nghĩ lên có những lúc nào trong đời sống của mình là muốn nhớ lại trong quá khứ? Ở trong cái khung cảnh nào, hoàn cảnh nào? Có phải là quý vị bôn ba đi làm việc, quý vị có bao giờ mà ngồi thảnh thơi mà tưởng nhớ không? Chắc không. Tưởng nhớ là chỉ khi nào chúng ta thất vọng một điều gì đó. Ngồi xuống suy nghĩ trong quá khứ khi mà chúng ta đau buồn một điều gì đó, hay là mong muốn một điều gì đó. Cho nên cái tư tưởng tưởng nhớ nó vẫn còn đi đôi trong với Kinh Thánh. Và sáng hôm nay chúng ta cần xem sự tưởng nhớ của môn đồ của Chúa. Môn đồ của Chúa tưởng nhớ điều gì? Quý vị có nói là môn đồ của Chúa vui vẻ, muốn ăn thì Chúa cũng ban phước phép lạ cho ăn, muốn chỗ ở thì Chúa cũng sẽ sắp xếp tới chỗ nào cũng ở, cho nên cũng đầy đủ hết. Nhưng mà có lúc họ phải tưởng nhớ một điều rất quan trọng. Có thể đó là một điều thương xót nhất, hay là một cái lúc nào mà họ tặng đáy ở trong cuộc đời của họ, hay là một cái bầu khi bông khí rất đen tối trong cuộc sống, họ mới tưởng nhớ. Mà câu mà tôi liên tưởng nhất để khi mà môn đồ liên tưởng nhớ là ở trong sách Giăng đoạn 20 câu số 19. Sáng hôm nay tôi chỉ chú trọng chỉ một câu Kinh Thánh này thôi, và mong rằng chỉ một câu Kinh Thánh này giúp đỡ quý vị nhớ và thuộc lòng cái tư tưởng này. Ở trong sách Giăng đoạn 20 câu số 19, Giăng đoạn 20 câu số 19 nói rằng: buổi chiều nổi ngày hôm đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại. Nhà tất cả những cửa, từ cửa sổ cho tới cửa đi ra vào, đi xuống nhà bếp, bắt cả cửa đều đóng lại, vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các người. Trong lúc giữa sự sợ hãi thì Đức Chúa Giê-xu hiện ra nói rằng: bình an cho các người. Quý vị biết không, Đức Chúa Giê-xu đã chú trọng vào 12 môn đồ. Ngài đã huấn luyện 3 năm trời, sẵn sàng là một chiến sĩ tâm linh. Nhưng giờ lúc này không phải là một chiến sĩ nữa. Họ đứng huấn luyện nhưng mà họ không biết phải làm gì. Họ là một người lính nhưng mà nhút nhát, một chiến sĩ nhưng mà miễn cưỡng, một sứ giả mà không nói lên tiếng. Cả bầu không khí đều làm họ sợ hãi. Tất cả những cửa nẻo đều đóng lại. Tất cả những ngọn đèn ở trong căn nhà đều tắt. Không ai lên tiếng. Không ai trò chuyện. Không ai xì xào. Không ai bàn thảo. Quý vị nghĩ một cái trong căn phòng nhỏ mà 12 người hay là bao nhiêu người nhét vào mà không có một tiếng động. Tôi nghĩ chắc là họ nhìn xuống cái sàn nhà, họ nhìn lên trần, họ nhìn vào cánh cửa, họ ngó vào cửa sổ. Có thể họ nhìn với nhau, không thốt lên một lời, nhưng mà họ đang chú trọng vào tâm hồn của họ. Họ đang suy nghĩ, suy một cái điều gì mà họ phải nhớ lại trong quá khứ. Trong lúc này, môi miệng họ vẫn còn mùi nước nho. Trong bụng vẫn còn nghe mùi bánh mà Chúa bẻ ra 2-3 ngày trước. Họ nghĩ vào tâm lòng của họ. Họ nghĩ trong những giây phút mà Chúa của mình đã bị đóng đinh. Họ nghĩ điều gì? Nếu quý vị trong hoàn cảnh không phải nghĩ điều gì? Họ đã hy sinh hết cuộc đời của họ, bỏ tất cả để đi theo một người tên là Giê-xu. Họ nhớ lại những buổi ban đầu mà Chúa đã kêu họ. Tôi chỉ tưởng tượng rằng Phi-e-rơ nhớ lần Chúa nói rằng hãy bỏ màn lưới cá đi vì ta sẽ khiến ngươi là tay đánh lưới người. Ma-thơ, hãy bỏ bàn thâu tiền thuế đi vì ngươi sẽ là một người đắc lực cho ta. Na-ta-ni-ên có nghĩ rằng Chúa nói rằng trước khi ta nhìn ngươi, ta đã thấy ngươi dưới bóng cây sa-kê. Tất cả môn đồ nhớ lại những ngày đầu tiên mà Chúa đã thì thầm với họ. Ở trong cuộc đời chúng ta cũng như thế, khi đen tối nhất là ngày đầu tiên mà Chúa tâm tình quý vị là ngày nào và lúc nào và trong hoàn cảnh nào. Họ nhớ đến, họ tưởng nhớ đến hầu như tất cả những hình ảnh mà họ nhìn thấy trong trí óc của họ từ từ chạy ra giống như một cuộn phim. Từ 3 năm trước, tôi đã bỏ hết tất cả, chia tay cùng với vợ con, chia tay với cha mẹ, cho hết tiền cho là hàng xóm để tôi đi theo Chúa. Họ cứ nghĩ rằng tại sao tôi bỏ hết thì giờ, bỏ hết của cải mà theo Chúa, mà hôm nay tôi đi đến con đường thất vọng như thế? Tại sao tôi đi đến con đường bằng cùng như thế? Có phải là tôi đi con đường sai hay không? Có phải là tôi chạy theo một vị mà tôi coi Chúa là sai lầm hay không? Quý vị nghĩ cứ tưởng tượng những môn đồ phải suy gẫm những điều đó tới lui và vừa vui vừa buồn vừa tức vừa giận mà không ai nói với ai cả. Họ nhớ lấy những lúc mà đứa bé khóc. Họ nhớ đến Đức Giêsu bồng ấm một đứa bé đó. Quý vị nghĩ trong đầu họ muốn quên hết những cái vị dĩ vãng, họ muốn quên hết những điều đó để cắt đi cái lòng sợ hãi và lo âu, nhưng mà họ không thể quên được. Có bao giờ quý vị không bao giờ quên được không? Một cái người mà mình chiếu trọng, một cái người mình yêu, một quê hương mình thương nhớ, có bao giờ quý vị quên không? Họ muốn quên mà quên không được. Họ thấy một người bệnh liệt nằm giữa đường, họ nhớ đến Đức Giêsu đã đụng vào họ chữa bệnh. Họ thấy một người mù đi ngang qua, họ nhớ đến bàn tay Đức Giêsu rờ vào đôi mắt mà họ thấy lại được. Họ nghe sấm tiếng sấm sét thì họ nhớ đến Đức Giêsu đã la lên và kêu tất cả biển gió vào yên tĩnh. Không có một lúc nào mà họ có thể quên được Chúa Giêsu trong đời sống của họ. Khi chúng ta liên tưởng đến trong cái cuộc đời chúng ta gặp khó khăn, hình bóng Đức Giêsu sẽ tiếp tục tới lui trong trí óc chúng ta. Muốn quên mà quên không được. Muốn trở lại một con nghề cũ mà trở lại không được. Không. Một người mà quyết định theo Chúa rồi không có thể trở lại một con đường cũ. Một người quyết định mà vác thập tự giá rồi không có thể trở lại mà đi theo phục vụ thế gian. Cho nên làm cho họ sợ hãi. Trong một phòng đó, mười hai môn đồ cũng chưa dịp nói chuyện với nhau. Có thể họ suy gẫm không biết là người bạn của mình, không biết Phi-e-rơ sẽ trở lại người cũ đánh cá hay không, hay là Ma-thi-ơ trở lại nghề thu thuế hay không. Không ai dám nói ra, không ai dám quyết định. Tất cả tâm lòng đều sợ hãi. Buổi tối rất yên lặng, không một tiếng động, không một bóng dáng nào. Nhưng Đức Giêsu đã xuất hiện. Họ sợ đó là phải ma hay không? Đức Giêsu xuất hiện, không một cánh cửa mà mở, làm sao ai có thể bước vào? Nhưng Chúa xuất hiện. Quý vị biết không? Hòn đá che mồ mả của Đức Giêsu không thể cản trở Đức Giêsu. Cánh cửa đóng lại không có thể mà cản trở Đức Giêsu vào. Vách tường có thể ngăn cản, nhưng mà Chúa vẫn vào lòng của họ, cũng như là quý vị ngày hôm nay. Không được gì trong cuộc sống của chúng ta mà có thể cản trở Chúa vào tấm lòng mình cả. Chúa xuất hiện, Chúa không có mở lời nói tại sao ngươi đã chối ta, tại sao ngươi bỏ chạy, tại sao ngươi làm những điều đó. Ngươi không thấy ta đã hy sinh 3 năm trời để dạy dỗ ngươi, để trở thành một chiến sĩ tâm linh không? Không, Chúa Giêsu không bao giờ nói những lời đó hay quở trách, nhưng mà Chúa nói bình an. Cái sự bình an cho họ nhớ lại 3 ngày trước khi Chúa Giêsu đã nói với họ. Ở trong sách Giăng đoạn 14, tôi có ghi ở đây Giăng 14, rõ ràng Chúa Giêsu nói rằng ta để lại cho các ngươi sự bình an. Ta cho các ngươi, ban các ngươi sự bình an. Cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng sợ hãi và đừng bối rối. Chúa biết họ sẽ sợ hãi, Chúa biết họ sẽ bối rối. Mời Chúa mới nói, ta ban cho ngươi sự bình an không giống như thế gian cho. Cho nên Chúa nói rằng bình an đến cho các ngươi. Thưa bà chị em, nếu Chúa không xuất hiện ra, chắc là họ trở lại con đường cũ. Nếu họ không suy gẫm đến tình yêu thương của Chúa và nhớ lại Chúa đã kêu gọi họ trong như thế nào, trong lúc ban đầu như thế nào, thì chắc chắn Chúa không xuất hiện ra. Có một bài học mà chúng ta thấy đây, nếu mà khi trong cái cuộc đời chúng ta lẻ loi nhất, đen tối nhất, sợ hãi nhất, đau buồn nhất, cô đơn nhất, nếu chúng ta không suy gẫm lại là Chúa Giêsu đã đưa chúng ta đến mảnh đất này như thế nào, ban phước chúng ta như thế nào, dạy dỗ chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhìn nhận được Chúa Giêsu. Hay là chúng ta nói cách khác, chúng ta không thấy được Giêsu trong lòng chúng ta. Họ có thể thấy rằng Đức Giêsu hiện ra, họ chưa hỏi một câu nào, họ có thể mở cửa ra mà chạy tưởng là ma. Nhưng mà cái sự bình an đã quen thuộc trong lỗ tai của họ. Họ đã quen thuộc cái lời âu yếm của Đức Giêsu. Họ quen thuộc vì sao? Họ đã kề vai cùng với Chúa, ăn cùng với Chúa, đi cùng với Chúa. Đó là một bài học chúng ta trong cuộc sống chúng ta. Nếu mà chúng ta học lời Chúa, chúng ta cầu nguyện lời Chúa, chúng ta đi cùng với Chúa, thì khi Chúa đã nhắc nhở chúng ta hay là Chúa hiện cùng với chúng ta, chúng ta biết đó là Ngài. Nếu môn đồ của Chúa không tưởng nhớ những giây phút mà Chúa Giêsu đi cùng với họ, thì chắc chắn Chúa sẽ không hiện ra. Sao hôm nay quý vị tưởng nhớ Đức Giêsu không? Những đoạn đường nào mà Đức Giêsu đi cùng với quý vị? Những giây phút nào đau khổ nhất mà chúng ta đã nhìn thấy Đức Giêsu? Thương bà chị em, đời sống môn đồ đã thay đổi hoàn toàn. Sự sợ hãi đó không còn trong phòng đó nữa. Nhưng mà sự dũng cảm trước thành Jerusalem. Vì trong Kinh Thánh nói rằng Luca đoạn 24 câu số 52 và 53 nói rằng môn đồ thờ lại Ngài rồi trở về thành Jerusalem. Không sợ hãi nữa. Quý vị biết lúc đó dân La Mã và dân Do Thái tìm cách bắt họ. Họ nói không sợ hãi nữa. Mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn luôn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Không phải là ngợi khen ở trong tấm lòng của mình, nhưng mà ngợi khen cho tất cả quần chúng biết. Cho nên trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 36 nói rằng vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự làm Chúa và Đấng Christ. Họ không có thể miễn cưỡng được nữa. Họ đã biết Chúa đóng đinh và họ đã biết Chúa sống lại và Chúa đã đụng chạm vào lòng của họ. Họ không có thể nào mà sợ hãi và miễn cưỡng tình yêu thương của Đức Giêsu nữa. Họ sẵn sàng xông vào một căn nhà của mình, đi ra ngoài khắp đường phố và giảng đạo. Trong một ngày đủ hơn 3.000 người theo Chúa. Một phép lạ vĩ đại nhất chưa từng thấy bao giờ là các môn đồ rao giảng lời Chúa không còn sợ hãi hay nhút nhát nữa. Cái những lúc đói khát nhất trong cuộc đời của họ, họ nhớ đến Chúa Giêsu đã kiêng ăn cầu nguyện. Có những lúc mưa lạnh lẽo, không đủ áo mặc, họ vẫn tiếp tục rao giảng lời của Chúa. Có những hòn đá mà bị những người khác quăng đến họ, làm tím hết những làn da, mà họ vẫn còn thốt lên lời của Chúa. Có những lúc họ đã bị đánh đập, nhốt vào tù, họ vẫn còn tôn lên Chúa. Có những lúc họ bị đâm vào một chiếc tàu gần sắp chết, họ nhớ rằng Chúa cứu sống họ. Và hầu như tất cả môn đồ của Chúa đã rao truyền sứ mạng của mình, của Chúa, cho đến khi họ chết về đạo, cho đến khi họ bị bắt bớ, cho đến khi họ không còn một lời nữa mà làm sáng danh Chúa. Một tí sợ hãi ở trong lầu cao đó không còn sợ hãi nữa. Một sự đen tối ở trong lòng của họ không còn sợ hãi nữa, vì họ tiếp tục giảng bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ sự khó khăn nào, bất cứ đối khác nào, lạnh lẽo nào, tốn hơi thông thiếu nào, Ngài họ vẫn cho giao rãng lời của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Vì họ biết rằng Chúa đã sống lại, vì họ cũng sẽ sống lại. Chúa đã chết, họ cũng muốn chết cùng Chúa. Chúa đã vác thập tự giá, họ muốn vác thập tự giá cùng Chúa. Họ muốn làm mọi điều. Cho nên sứ đồ Phao-lô nhắc Timôthê rằng hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã từ kẻ chết sống lại theo như Tin Lành, 20 đoạn 2 câu số 8. Khi gặp khó khăn, chúng ta cần phải nhớ đến Đức Chúa Giêsu. Khi người ta không nghe, nhớ đến Chúa Giêsu. Khi những giọt lệ chứa chan trong cuộc sống, hãy nhớ đến Đức Giêsu. Khi thất vọng, hãy nhớ đến Ngài. Khi cuộc đời tối tăm nhất, hãy nhớ đến Ngài. Khi sự chết trước mắt của mình chúng ta, hãy nhớ đến Ngài. Hãy nhớ đến Ngài. Hãy nhớ đến Chúa của chúng ta. Đời sống môn đồ của đã thay đổi hoàn toàn. Những cửa các môn đồ đều đương đóng lại vì sợ. Những cửa tâm lòng của chúng ta ngày hôm nay cũng có thể đương đóng lại vì chúng ta sợ. Sợ chỉ trích, sợ chê cười, sợ hy sinh. Nhưng mà Chúa hiện ra nói bình an cho các ngươi. Ta sẽ cắt đi sự sợ hãi đó, sự lo âu đó, sự hy sinh mà các ngươi tưởng đến. Vì các ngươi mà ta đã ở cùng với, đã huấn luyện nhiều năm, đã dạy dỗ nhiều năm. Vì các ngươi ngày hôm nay cần phải rao truyền sứ mạng của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Hãy rao truyền. Cái sự tưởng nhớ là sự rao truyền. Sự nhung nhớ Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi mình là để rao truyền. Sự bẻ bánh thánh hay lưu nước nho đó để rao truyền, để rao truyền, để rao truyền cho đến Chúa Giêsu trở lại. Đó là môn đồ của Chúa có chỉ một mục tiêu mà thôi. Sống cho Chúa và chết cho Chúa. Tôi không biết hôm nay tôi có thể quyết định điều đó không? Hay là quý vị về cùng tôi quyết định điều đó không? Chết cho Chúa và sống cho Chúa. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi hành động đều thốt lên những lời của Chúa. Lạ lùng sứ đồ Phaolô nói rằng ở trong 1 Corinto đoạn 2 câu số 2 nói rằng họ cứ giảng về Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự. Không phải họ thiếu đề tài giảng, nhưng họ không thể nào mà tìm đủ các đề tài, tất cả những tài liệu mà không nói đến hết đời sống Đức Giêsu và đời sống Đức Giêsu trên thập tự. Sứ đồ Phaolô và các sứ đồ khác chỉ giảng nhiêu đó thôi. Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự. Chỉ nhiêu đó thôi. Vì chỉ nhiêu đó mới an ủi tất cả mọi người trong đời sống của họ. Đừng phung phí những tư tưởng người đời hay là phong tục của xã hội, nhưng mà trở lại đời sống Đức Giêsu và Đức Giêsu trên thập tự giá. Chỉ có những điều đó mà môn đồ đã suy gẫm thì họ mới tìm được sự bình an. Và chỉ có những điều đó ngày hôm nay sau 2000 năm suy gẫm điều đó, Đức Giêsu sống và Đức Giêsu chết trên thập tự để nuôi dưỡng đời sống chúng ta cho tới ngày Chúa trở lại, nếu chỉ như đó thôi là sự bình an thật sự trong chúng ta. Mong rằng bài học của môn đồ của Chúa qua đời sống của họ giúp đỡ chúng ta quyết chí hết lòng tưởng nhớ đến ngày đầu tiên mà Ngài đi kêu gọi mình, tưởng nhớ đến những giây phút mà Ngài đã an ủi mình, làm phép lạ, dìu dắt, đưa đẩy gia đình mình. Nếu quý vị tưởng nhớ thì quý vị sẽ rao truyền sứ mạng. Cầu Chúa ban phước cho Hội Thánh trong ngày Sa-bát này.